From the conference center at Temple.
Trung tâm đại hội tại khu Vineyard ở Salt Lake City. Đây là đại hội Bán Điên lần thứ 182 của Giáo hội Cách Thức Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thống quyền trung ương và các vị chức sắc trung ương của giáo hội, và phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách. Các tín hữu và các chức sắc của giáo hội đã đến từ khắp nơi trên thế giới để tiếp nhận lời khuyên dạy và chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo của họ. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Henry B. Irwin, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ nhất của Đại hội Trung ương Bán Niên kỳ thứ 181 của Giáo hội Cách Thức Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô, và xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các tín hữu cùng bạc hữu đang tham dự tại trung tâm đại hội này đây, cũng như ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Chủ tịch Thomas S. Monson, người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Tôi xin ghi nhận sự có mặt của các vị thống quyền trung ương và các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ trung ương cùng những người khác sẽ hiện diện trong buổi đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilbert và Ryan Murphy, với Clay Christensen và Richard Elliott đánh đại phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu phiên họp này với bài Glory to God on High, và giờ đây sẽ hát cho chúng ta nghe bài Tìm Đâu Cho Thấy Một Niềm Vững Vàng. Sau đó, anh cả Kevin Duncan thuộc nhóm tốc số thứ 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Lord, is laid for your faith. our beloved Father which art in
heaven. Chúng con biết ơn Cha vì tình yêu thương của Ngài, vì tất cả con cái của Cha. Và chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con vì Chúa Giêsu Kitô mà Cha đã gửi xuống thế gian. Và chúng tôi biết ơn về sự chuộc tội của Ngài. Và chúng con biết ơn về Đức Thánh Linh mà giảng dạy chúng con và củng cố chúng con và thanh hóa chúng con. Chúng con cầu nguyện rằng tất cả những ai mà sẽ nói chuyện trong đại hội này và sẽ ngỡ nghe, sẽ cảm nhận Đức Thánh Linh và sự bình an. Chúng con cầu nguyện rằng tất cả những ai mà cố gắng để làm theo lời của Cha sẽ được củng cố và được giảng dạy. Và chúng con biết ơn về sự hối cải. Và chúng con xin Cha ban phước chúng con để giúp chúng con hối cải. Và chúng con biết ơn về sự yếu kém của chúng con. Và xin Cha giúp đỡ chúng con khắc phục chúng nó. Trong tôn danh của Chúa Jesus Christ. Amen.
It will now be our privilege. Và giờ đây, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe từ vị tiên tri yêu quý của chúng ta là Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông ta, ca đoàn sẽ hát bài Lord, I would follow thee. Sau đó, anh cả Quentin L. Cook thuộc nhóm thuốc số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo sau ông sẽ là chị Ann M. Dipp, đề nghị cố vấn trong Chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu nữ. Và anh cả Craig C. Christiansen thuộc Chủ tịch đoàn nhóm thuốc số Thầy 70.
As far as I can see,
theo điều mà tôi biết, tất cả những cái ghế trong phòng này đều được chiếm lấy, ngoại trừ một vài cái ghế phía sau đó. Chúng ta cần chỉnh đốn thêm. Nó cũng có nhiều điều mà chúng ta cần phải nói về việc lưu thông, phương tiện lưu thông. Đây là một ngày lớn lao, một kỳ đại hội, một ngày đại hội. Chúng ta đã nghe những bài ca rất hay bởi ca đoàn này. Mỗi một khi mà chúng ta nghe bài ca của ca đoàn, tôi nghe tiếng của đàn phong cầm, tôi nghe tiếng đàn dương cầm, và tôi có thể nghe mẹ của tôi nói rằng tôi rất yêu mến những điều gì đã được cung cấp cho con và tất cả những công việc mà con đã làm. Nhưng mà điều mà mẹ đáng tiếc là con không hát được với cái đàn piano, đàn dương cầm. Xin cảm ơn mẹ. Tôi ước rằng tôi có thể hát được. Nhưng mà các anh chị em thân mến, tôi muốn chào mừng tất cả các anh chị em đến bài kỳ hội thứ 182 bán niên của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Kể từ khi chúng ta gặp và 6 tháng về trước, 3 ngôi đền thờ mới đã được làm lễ cung hiến và 1 ngôi đền thờ đã được tái tung hiến. Và ngày hôm nay, tháng 5 tôi đã có cơ hội để làm lễ cung hiến cho Kansas City và tham gia một chương trình trình diễn đó. Và tôi sẽ nói về chương trình trình diễn đó một cách chi tiết hơn vào bài nói chuyện của tôi vào ngày mai. Vào tháng 6, Chủ tịch Uftorf đã làm lễ cung hiến ngôi đền thờ đã được chờ đợi từ lâu ở Brazil. Và vào đầu tháng 9, Chủ tịch Henry B. Irene đã làm lễ tái cung hiến ngôi đền thờ được tu sửa lại ở Argentina. Đó là ngôi đền thờ mà tôi đã có đặc ơn để làm lễ cung hiến cách đây 27 năm trước. Chỉ 2 tuần vừa rồi, Chủ tịch Boyd K. Packer đã làm lễ cung hiến ngôi đền thờ ở Brigham City, tuyệt mỹ ở thành phố quê hương của ông, nơi mà ông ta đã được sinh ra và lớn lên. Như tôi đã nói trước đây, không có một tòa nhà nào của giáo hội quan trọng bằng đền thờ, và chúng ta hân hạnh có được 139 đền thờ đang hoạt động trên khắp thế giới. Và có thêm 27 ngôi đền thờ nữa đã được loan báo đang được xây cất, Và chúng ta biết ơn về các tòa nhà thiêng liêng này và các phước lành mà các tòa nhà này mang vào cuộc sống của chúng ta. Sáng ngày hôm nay, chúng tôi hân hoan thông báo hai ngôi đền thờ nữa và trong năm tháng tới sẽ được xây cất tại những địa điểm này ở Tucson, Arizona, Arequipa, Peru. Những chi tiết liên hệ đến sự xây cất đền thờ này sẽ được cung cấp trong tương lai khi mà giấy phép xây cất và ký nhận được ban ra. Các anh chị em thân mến, tôi muốn quay về một vấn đề khác, đó là việc phục vụ truyền giáo. Trong quá khứ, trong một thời gian trong quá khứ, Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn và nhóm thức số 12 vị sứ đồ đã cho phép các thiếu niên từ một vài quốc gia đó có thể phục vụ truyền giáo lúc 18 tuổi nếu họ xứng đáng và có khả năng và đã đỗ trung học và đã bày tỏ lòng biết lòng ước vọng để phục vụ. Điều này đã được, quy chế này được lập ra cho một số quốc gia để cho những người thanh niên này phục vụ một cách chân dự và cũng để thi hành những bổn phận quân sự và cơ hội học vấn của họ. Có những người truyền giáo 18 tuổi này rất là tốt đẹp. Các chủ tịch phái bộ truyền giáo nói về sự tuân phục và trung thành và đứng đắn của họ và họ phục vụ một cách hữu hiệu như tương tự như là những người truyền giáo lớn tuổi hơn họ. Cái sự trung thành và vâng lời của họ đã khiến chúng ta muốn có ước muốn này được lập cho những người truyền giáo khác, bất kể quốc gia mà họ sống. Tôi rất là hân hoan để thông báo rằng bắt đầu ngay từ bây giờ, tất cả những thanh niên trẻ xứng đáng đã học ra trường trung học hoặc là có những văn bằng tương tự như vậy, bất kể nơi mà họ sinh sống, sẽ có cơ hội lựa chọn để được giới thiệu đi truyền giáo bắt đầu từ lúc 18 tuổi thay vì 19 tuổi trước đó. Tôi không đề nghị rằng tất cả những người nam thiếu niên sẽ phục vụ hoặc là phải phục vụ, nhưng mà nó dựa theo cái sự nhu cầu và tình trạng cá nhân và dựa theo sự quyết định của các vị lãnh đạo tư tế để có thể lựa chọn. Và tôi suy nghĩ và nguyện cầu một cách về các tuổi, các thanh niên nên phục vụ truyền giáo và cũng cân nhắc rằng những tuổi tác nào mà những người chị phụ nữ cũng có thể được truyền giáo. Ngày hôm nay, tôi hân hoan để thông báo rằng tất cả những phụ nữ, những chị thiếu nữ có khả năng, xứng đáng và có ước nguyện để được giới thiệu, để đi truyền giáo. Họ có thể bắt đầu ngay từ lúc 19 tuổi thay vì lúc 21 tuổi. Chúng tôi xác nhận công việc truyền giáo là bổn phận của chức tử tế và tôi khuyến khích tất cả những thiếu niên là những người xứng đáng và có sức khỏe về vật chất và tinh thần hãy đáp lời kêu gọi. Nhiều người phụ nữ đã phục họ cũng được phục vụ truyền giáo nhưng mà họ không có bổn phận của chức tử tế. Chúng tôi quả quyết rằng tất cả những chị phụ nữ trong giáo hội đã phục vụ, họ đóng góp rất là tích cực trong công việc truyền giáo và chúng tôi mong chờ và mong mỏi sự phục vụ của họ. Chúng tôi vẫn tiếp tục cần thêm cặp vợ chồng cao niên. Nếu hoàn cảnh cho phép, xin các anh chị em đã có đủ điều kiện để về hưu và nếu có sức khỏe cho phép, tôi khuyến khích các chị em, các anh chị em hãy luôn luôn sẵn sàng phục vụ truyền giáo với toàn thời gian. Cả vợ chồng sẽ có được niềm vui lớn lao khi họ phục vụ con cái của Cha Thiên Thượng. Giờ đây, thưa anh chị em, cầu xin cho chúng ta chăm chú lắng nghe các sứ điệp sẽ được trình bày trong hai ngày kế tiếp này, để chúng ta có thể cảm nhận được Thánh Linh của Chúa và đạt được sự hiểu biết Ngài muốn chúng ta có. Tôi cầu nguyện rằng đây có thể là kinh nghiệm của chúng ta, và tôi cầu điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
President Monson.
Thưa Chủ tịch Monson, chúng tôi yêu mến, kính trọng và tăng trở Chủ tịch. Thông báo quan trọng này liên quan với công việc truyền giáo rất là xoa dẫn. Tôi nhớ sự phấn khởi của tôi trong 1960 khi tuổi cần thiết để phục vụ đã được giảm xuống từ 20 đến 19 tuổi. Khi tôi đã đến phái bộ truyền giáo ở nước Anh, tôi là một người truyền giáo mới. Người 19 tuổi đầu tiên đã phục vụ với chúng tôi là Jeffrey R. Holland. Anh ấy là rất là hay. Sau đó, những người 19 tuổi đã đến và họ rất là hợp biết dâng lời và công việc của Chúa đã phát triển. Tôi tin chắc là một công việc vĩ đại hơn nữa sẽ được thực hiện khi những người truyền giáo mới giữ cam kết và nghi chính sẽ làm thức giáo lệnh của Chúa để thức dậy phúc âm. Theo tôi nghĩ, các thiếu niên và thiếu nữ sẵn sàng hơn bất cứ một thế hệ nào khác. Sự hiểu biết của các em rất đáng khen. Nhưng những thử thách mà các em đối phó trong khi các em chuẩn bị phục vụ truyền giáo giống như những thử thách mà tất cả những tín hữu đối phó. Chúng tôi biết rằng văn hóa của thế gian thường không đưa đến sự phát triển thuộc linh hay sự ngay chính. Trong suốt lịch sử, các vị lãnh đạo đã khán giác các tín hữu và giảng dạy về sự hối cải. Trong sách Mặc Môn, anh Macon đã quan tâm đến sự không nghi chính và thiếu cam kết đến nỗi ông đã tự trưng tượng Phan Quang, người lãnh đạo của dân Nephi, và tập trung nỗ lực của ông vào sự kêu gọi của vị tiên tri. Trong một trong số các thánh thư duyên thâm nhất trong tất cả thánh thư, Amma nói, nếu các người có cảm thấy được một sự thay đổi trong lòng mình và các người có muốn hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi các người có thể cảm thấy như vậy bây giờ. Các vị lãnh đạo địa phương báo cáo rằng chúng các tín hữu giáo hội, nhất là giới trẻ của chúng ta, chưa bao giờ vững mạnh hơn, nhưng họ có hại lo lắng. Thứ nhất, sự thử thách về sự bất chính đang gia tăng trên thế gian. Và thứ hai, sự thờ ơ và thiếu cam kết. Họ tìm lời khuyên dạy các giúp đỡ các tín hữu nơi theo đấng cứu rỗi cũng như đạt được một sự cải đạo chân thật. Câu hỏi này các người có thể cảm thấy như vậy bây giờ vẫn còn quan trọng qua bao thế kỷ. Do tất cả những gì chúng ta đã nhận được, kể cả sự phục hồi, phúc âm, trần diện của Chúa, việc chúc xuống các ân tứ thuộc linh và các phước lành của thiên thượng, thì điều Amma thách thức đó chưa bao giờ có quan trọng hơn cả. Ngay sau khi Ezra Tappenson được kêu gọi với tư cách là sứ đồ vào năm 1943, Chủ tịch Smith đã dạy, sứ mệnh của anh là cảnh báo các tín hữu trong một cách càng nhận từ càng tốt, rằng sự hối cải là liều thuốc chữa bát bệnh của thế gian này. Khi lời phát biểu này được đưa ra, chúng ta đang ở trong cảnh xung đột lớn của đề nghị thế chiên. Ngày nay, sự suy đồi về mặt đạo đức đã gia tăng. Một nhà văn đã nói, mọi người đều biết văn hóa là nguy hiểm và không một ai trông mong điều đó sẽ thay đổi. Trong văn hóa hiện đại, ngàn điều liên tục được mẫu tả trong âm nhạc, giá trị và nghệ thuật về bạo lực và sự vô luân thì chưa từng xảy ra trước đây. Một người Baptist được nhiều người kính trọng đã nói một cách thái độ và niềm tin của nền văn minh chúng ta không còn có thể đối phó với điều ác một cách hữu hiệu như trong trước kia đợt nữa. Chúng ta phải cảm thấy sự hướng dẫn của Chúa. Nếu chúng ta không cảm thấy như vậy, thì chúng ta phải nhận ra tại sao các anh chị em không cảm thấy như vậy bây giờ. Một số người không nghiêm túc trong việc tuân giữ các giao ước thiêng liêng của họ. Những người khác dành hầu hết thời giờ của họ cho những mục đích khác quan trọng hơn. Một số người để cho những quan điểm văn hóa hoặc chính trị làm cho suy yếu lòng trung thành của họ đối với phúc âm của Chúa. một số người đã chú trọng vào những tài liệu trên Internet mà phóng đại, thổi phồng và trong một vài trường hợp bịa đặt những kính khuyết của các vị lãnh đạo của giáo hội. Rồi họ rút ra những kết luận sai lạc có thể ảnh hưởng đến chứng ngôn. Bất cứ người nào đã lựa chọn làm những điều này đều có thể hối cải và được đổi mới về phần thuộc linh. Việc đắm mình trong thánh thư là thiết yếu cho sự nuôi dưỡng phần thuộc linh. Lời của Thượng Đế xoay dẫn sự cam kết và hành động như là một hữu hương để chữa lành những cảm nghĩ bị tổn thương, cơn thức giận hoặc giận mộng. Khi chúng ta ít cam kết hơn vì bất cứ lý do nào, thì một phần giải pháp là sự hối cải. Sự cam kết và sự hối cải liên hệ chặt chẽ với nhau. C.S. Lewis đã khẳng định rằng Kitô giáo bảo mỗi người phải hối cải và hứa với họ sự tha thứ. Nhưng cho đến khi người ta biết và cảm thấy rằng họ cần đến sự tha thứ, Kitô giáo không soi dẫn họ nữa. Ông nói, khi ta bệnh, ta sẽ theo bác sĩ. Joseph Smith nêu lên rằng trước khi được phép báp têm của mình, các anh chị em có thể đứng chung lập giữa điều thiện và điều ác. Nhưng khi gia nhập giáo hội này, các anh chị em đã đồng ý sẽ phục vụ Thượng Đế. Khi làm điều đó, các anh chị em đã rời bỏ vị trí trung lập và các anh chị em không thể bao giờ trở lại nữa. Emma nhấn mạnh rằng qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu, cánh tay thương xót của Ngài đang dâng ra cho những người hối cải. Ngài đặt ra những cơ hội sâu sắc và quan trọng. Chúng ta có sẵn sàng đại gặp Thượng Đế không? Chúng ta có giữ mình không thì giác không? Chúng ta nên suy ngẫm những câu hỏi này. Kinh nghiệm riêng của Emma trong việc không tuân theo lời ở người cha trung tín của mình, rồi sau đó tiến đến một sự hiểu biết gây ấn tượng sâu sắc rằng ông cần được sự tha thứ và hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc của Chúa. Trong khi bất cứ điều gì làm giảm bớt sự cam kết đều quan trọng là suy xét, thì có hai thử thách liên quan thường xảy rất nhiều. Thứ nhất là tinh thần nhận bạo lực và ngược đãi trong nhà. Và thứ hai là sự tại dâm. Hai điều này thường đánh trước là nguyên nhân của việc lựa chọn để ít cam tích cực. Bạo lực, sự ngược đãi, thiếu lễ độ và số lễ trong nhà đều không thể nào chấp nhận được, cả người lớn và thế hệ đang vươn lên. Tuy cha tôi không tích cực trong giáo hội, nhưng ông là một tấm gương sáng một khác đặc biệt, nhất là trong cách ông đối xử với mẹ tôi. Ông thường nói, Thượng Đế sẽ bắt những người đàn ông chịu trách nhiệm về mỗi giọt nước mắt họ làm cho vợ họ phải đổ ra. Khái niệm này cũng được nhấn mạnh trong gia đình bản tuyên ngôn cùng thế giới, mà nói rằng những ai ngược đãi người không phối hai con cái một ngày kia sẽ đứng chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Cho dù chúng ta lớn lên trong xứ sở nào đi nữa, và cho dù cha mẹ chúng ta hoặc không ngược đãi chúng ta đi nữa, thì chúng ta cũng không được ngược đãi bất cứ ai nào khác. Nhu cầu để có sự lễ độ trong xã hội chưa bao giờ quan trọng hơn nền tảng của lòng nhân từ và lễ độ bắt đầu trong nhà của chúng ta. Không là điều ngạc nhiên khi thái độ chung của con người suy tàn với cạn đổ dẫu của gia đình. Gia đình thức đẩy một bầu không khí để cho việc thương giữ đạo có thể phát triển. Quả thật, vợ có mến yêu trong nhà tôi, vợ tươi đẹp khắp nơi. Sự vô luân về mặt tình dục và những ý nghĩ không trong sạch vi phạm tiêu chuẩn đã được Chúa lập ra. Chúng ta đã được cảnh cáo vào lúc bắt đầu gian kỳ này rằng sự vô luân về mặt tình dục có lẽ sẽ là thử thách gây go nhất. Phim ảnh, truyền hình và Internet thường truyền đạt những thông điệp và hình ảnh suy đồi. Mới đây, tôi tới một ngôi làng trong khu rừng Amazon và quan sát những khái địa an tanh của hệ thống dị tinh có ngay ở một số chồi ngổ, chồi nhỏ dựng lên sao hạ dài. Và chúng tôi đã nhận ra có sự tại dâm khắp nơi và những phim kêu dâm khắp nơi. Mới gần đây, tôi có một cuộc chuyện trò sâu sắc với một em nam giữ chức tư tế Aaron. Em ấy đã giúp tôi hiểu rằng thật là điều dễ dàng biết bao cho những người trẻ tuổi trong thời đại Internet này, tình cờ bị tiếp cận với những hình ảnh không trong sạch và thậm chí cả khiêu dâm. Em ấy nêu lên rằng đối với hầu hết các nguyên tắc giáo hội giảng dạy thì có ít nhất một điều được công nhận trong xã hội nói chung rằng việc vi phạm các nguyên tắc này có hậu quả tàn phá đối với sức khỏe và sự an lạc. Nhưng em ấy cũng lưu ý rằng không có sự phản đối kịch liệt hoặc thậm chí cả một lời cảnh cáo quan trọng thích hợp từ xã hội nói chung về hình ảnh sách báo khiêu dâm và tình trạng vô luân. Các anh chị em, điều em thiếu niên này phân tích thật đúng. Trong nhiều năm, các vị tiên tri và sứ đồ đã giảng dạy tầm quan trọng của việc tuân giữ đạo trong nhà. Thưa bậc cha mẹ, điều cần thiết là các anh chị em phải tích cực tham dự các buổi họp và chương trình giáo hội. Và các anh chị em hãy giảng dạy các đứa con sống theo lời Chúa và sống ngay chính. Sau thông báo của Chủ tịch Monson buổi sáng này, điều cần thiết là việc này phải được thực hiện một cách trung tín trong nhà, tức là nơi trú ẩn mà thường có lòng nhân từ. Cha mẹ cần phải có can đảm để thăng lập hoặc theo dõi sự tiếp cận với Internet, truyền hình và phim ảnh. Bà hãy có can đảm để nói không được. Con cái của các anh chị em cần phải biết rằng các anh chị em có đức tin nơi Chúa và kính mến Cha Thiên Thượng và tán trợ các vị lãnh đạo của giáo hội. Sự trưởng thành về phần thuộc linh cần phải phát triển trong nhà của các anh chị em. Tôi hy vọng rằng không một ai sẽ ra về từ đại hội này mà không hiểu rằng những vấn đề đạo đức của thời kỳ chúng ta cần phải được bàn thảo trong gia đình. Các vị lãnh đạo giáo hội cần hỗ trợ cho các gia đình và những người thầy giảng tại gia có thể phụ giúp, nhất là giúp con cái của các cha mẹ độc thân.
With emphasis, he stated that in some areas, even before youth graduate.
Và trong giáo hội thì trong chúng ta hãy giảng dạy các đứa con của chúng ta càng sớm càng tốt. Giới trẻ đã bị tiếp cận với hình ảnh vô lương vào lúc còn rất nhỏ, đã sợ hãi rằng chúng có thể đã tự thấy mình không hội đủ điều kiện cho việc phục vụ truyền giáo và đức tin của họ suy yếu. Tôi muốn trấn an các em rằng như đã được giảng dạy, các em có thể hội đủ điều kiện để nhận được tất cả những phước lành của Thiên Thượng qua sự hối cải. Xin nói chuyện với các bậc cha mẹ của các em và những vị lãnh đạo trước tư tế. Vì phương diện đạo đức, một số người lớn tin rằng việc tuân thủ chỉ một dự án hoặc nguyên tắc quan trọng nhân đạo thì sẽ vô hiệu hóa sự cần thiết để tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Họ nói là nếu tôi là một người nhân từ vì bác ái, thì tôi lợi của tôi không quan trọng. Lời suy nghĩ như vậy là một lời dối trá khủng khiếp đối với bản thân mình. Xin đừng tin vào những ý kiến nguy hiểm như vậy. Tại lễ báp têm, chúng ta hứa sẽ mang danh Chúa Giêsu Kitô và quyết tâm phục vụ Ngài cho tới cùng. Một giao ước như vậy đòi hỏi nỗ lực can đảm, sự cam kết và tinh kỳ liêm khiết nếu chúng ta chịu tiếp tục hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc và một lòng thật sự cải đạo, một tấm gương lịch sử về lòng cam kết để được vững vàng và không dao động cho mọi lứa tuổi đã được một người Anh thể hiện. Ông đã tranh tài thi vạn hội năm 1924 ở Paris và ông đã không ông từ chối chạy cho một chuột đua vòng ngoài 100 mét vào ngày Chủ nhật. Cuối cùng, ông đã chiến thắng trong cuộc đua bóng 100 mét. Tấm gương của Liddell đã từ chối chạy đua vào ngày Chủ nhật. Thật là một tấm gương đặc biệt soi dẫn. Và như chúng ta đọc trong sách Esai, những ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Tấm gương của Liddell có một ảnh hưởng lớn đối với quyết định của con trai chúng tôi để không tham gia những trận thể thao vào ngày Chủ nhật. Nó sử dụng lời chất dẫn của Esai khi viết cho cuốn lưu bút hàng năm của trường nó. Lido đã để lại một tấm gương mạnh mẽ về quyết tâm và sự cam kết với nguyên tắc. Nếu chúng ta và các giới trẻ của giáo hội theo lời của Chủ tịch Monson, và nếu chúng ta đều sống theo các nguyên tắc mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy dạy, thì chúng ta sẽ thắng một cuộc đua còn quan trọng hơn nữa. Đối với những người nào có cuộc sống không được hoàn chỉnh, thì hãy nhớ rằng không bao giờ là quá trễ để làm cho sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi thành tảng cho đức tin và cuộc sống của chúng ta. Như lời Esai, dầu tội các ngươi như hồng diều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như sơn sẽ trở nên trắng như lông chiên. Tôi xin mời các anh chị em hối cải để các anh chị em có thể hát bài ca tình yêu của Chúa. Tôi xin làm chứng về quyền năng của sự chuộc tội của Ngài trong danh Ngài. Amen.
Tôi được soi dẫn từ các tấm gương các thánh hữu ngay chính của giáo hội, kể cả giới trẻ cao quý. Các anh chị em đã dũng cảm tin tưởng vào Đấng Cứu Rỗi. Các anh chị em thật là trung tín, biết vâng lời và thanh khiết. Các phước lành các anh chị em nhận được nhờ vào lòng nhân từ của mình không những ảnh hưởng đến cuộc sống của các anh chị em mà còn cuộc sống của tôi và của vô số người khác nữa, trong cách thức sâu sắc và thường chưa từng được biết đến. Cách đây vài năm, tôi đang đứng xếp hàng để mua đồ tại một cửa hàng tạp hóa địa phương. Đứng trước tôi là một thiếu nữ khoảng 16 tuổi. Em ấy dường như rất tự tin và vui vẻ. Tôi để ý đến cái áo thun của em và không thể nào không bắt chuyện với em ấy được. Tôi bắt đầu, cháu ở tiểu bang khác phải không? Em ấy rất ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi và đáp, vâng ạ, cháu ở Colorado. Làm sao cô biết được vậy? Tôi giải thích nhờ cái áo thun của cháu đấy. Tôi đoán đúng sau khi đọc những lời trên áo thun của em. Tôi là người Mạc Môn. Còn bạn thì sao? Tôi nói tiếp, cô cần phải nói cho cháu biết rằng cô khâm phục trước lòng tự tin của cháu để tạo ra sự khác biệt và dũng cảm mặc một cái áo thun với hàng chữ như vậy. Cô thấy có điều khác biệt ở cháu và cô mong muốn mỗi thiếu nữ và mỗi tín hữu của giáo hội cũng có thể có lòng chắc và tin tưởng như cháu. Sau khi mua đồ xong, chúng tôi nói lời tạm biệt rồi chia tay. Tuy nhiên trong nhiều ngày và những tuần lễ sau giây phút gặp gỡ ngẫu nhiên này, tôi thấy mình nghiêm chỉnh suy nghĩ về cuộc gặp gỡ này. Tôi tự hỏi làm thế nào em thiếu nữ từ Colorado lại trở nên tin tưởng về gốc tích của em là tín hữu của giáo hội, của các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Kitô. Tôi không thể không tự hỏi sẽ thật sự chọn cụm từ có ý nghĩa nào để in lên trên áo thun của mình và phản ảnh niềm tin và chứng ngôn của tôi. Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi cân nhắc nhiều câu có thể được chọn ra. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một câu nói lý tưởng mà tôi sẽ hãnh diện để mặc cái áo thun có in hàng chữ. Tôi là người Mạc Môn, tôi biết phúc âm, tôi sống theo phúc âm, tôi yêu thích phúc âm. Ngày hôm nay tôi muốn được tập trung bài nói chuyện của mình vào lời phát biểu dũng cảm đầy hy vọng này. Phần thứ nhất lời phát biểu này là lời tuyên bố tự tin không biện giải. Tôi là người Mạc Môn. Cũng giống như những người thiếu nữ tôi đã gặp trong cửa hàng, đã không sợ để cho thế gian biết rằng em ấy là tín hữu của giáo hội, của các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Kitô. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ sợ hãi, miễn cưỡng để nhìn nhận. Tôi là người Mạc Môn. Chúng ta nên tự tin như sứ đồ Phao-lô khi ông nói, thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là tôi là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Là tín hữu, chúng ta cũng là tín đồ của Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giê-xu Kitô, sự cải đạo và tin tưởng như vậy là kết quả nỗ lực siêng năng và thận trọng. Điều đó là của riêng cá nhân, điều đó là tiến trình của cả một cuộc đời. Phần kế tiếp của lời phát biểu khẳng định này, tôi biết phúc âm, rằng thế giới ngày nay có nhiều sinh hoạt, đề tài và sở thích cạnh tranh mỗi phút để có được sự chú ý của chúng ta. Với nhiều điều sao lãng như vậy, chúng ta có sức mạnh, kỷ luật và cam kết để luôn luôn tập trung vào những điều quan trọng nhất không? chúng ta có am hiểu các lẽ thật phúc âm trong việc học hành, nghề nghiệp, sở thích riêng của mình hoặc trong những lời nhắn tin trên điện thoại không? Chúng ta có tích cực tìm kiếm những câu trả lời cho các câu hỏi của mình bằng cách nghiên cứu thánh thư và những lời giảng dạy của các vị tiên tri không? Chúng ta có tìm kiếm sự xác nhận của Thánh Linh không? Tầm quan trọng của việc đạt được sự hiểu biết là một quyền là một nguyên tắc vĩnh cửu. Tiên tri Joseph Smith yêu thích sự hiểu biết vì quyền năng ngay chính của sự hiểu biết ấy. Ông nói, sự hiểu biết là cần thiết cho cuộc sống và sự tin kính. Hãy nghe đây, hỡi tất cả các anh em trong giáo hội, chìa khóa trọng đại này, sự hiểu biết là quyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi. Tất cả lẽ thật và sự hiểu biết đều quan trọng. Nhưng vì trong cuộc sống hàng ngày luôn luôn có những điều sao lãng, chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý đến việc gia tăng sự hiểu biết phúc âm của mình để có thể hiểu được các áp dụng vào các nguyên tắc phúc âm trong cuộc sống. Khi sự hiểu biết phúc âm gia tăng, chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy tin tưởng vào chứng ngôn của mình và có thể nói rằng, tôi biết phúc âm. Kế đến là lời phát biểu, tôi sống theo phúc âm. Thánh thư dạy rằng chúng ta cần phải làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ. Chúng ta sống theo phúc âm và trở nên làm theo lời bằng cách sử dụng đức tin, biết vâng lời và phục vụ những người khác và tình yêu thương và noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta hành động với tính liêm chính và làm điều mình biết là đúng bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu, cho dù có thể có ai hoặc không có ai đang quan sát chúng ta. Trong tình trạng trần thế của chúng ta, không một ai là hoàn hảo. Ngay cả trong các nỗ lực siêng năng nhất để sống theo phúc âm, tất cả chúng ta đều sẽ làm điều lầm lỗi và tất cả chúng ta sẽ phạm tội. Thật là một sự bảo đảm đầy an ủi để biết rằng qua sự hy sinh của chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể được tha thứ và được làm trong sạch lại. Tiến trình hối cải và tha thứ thật sự này củng cố chứng ngôn và quyết tâm của chúng ta để tuân theo các lệnh truyền của Chúa và cuộc sống của mình theo các tiêu chuẩn phúc âm. Khi nghĩ tới cụm từ tôi sống theo phúc âm, tôi nhớ đến một thiếu nữ tôi gặp tên là Kerrigan. Em ấy viết, em là tín hữu của giáo hội được hơn một năm. Đối với em, khi tầm đạo có một dấu hiệu cho biết rằng đây là giáo hội chân chính, vì em cảm thấy cuối cùng đã tìm ra một giáo hội giảng dạy về tính trang nhã và các tiêu chuẩn. Em đã thấy với chính mắt mình những người đã coi thường các lệnh truyền và chọn con đường sai. Em đã quyết định từ lâu lắm rồi sẽ sống theo các tiêu chuẩn đạo đức. Em cảm thấy được phước biết bao vì đã tìm ra lẽ thật và được báp têm. Em rất vui mừng. Cụm từ cuối cùng trong lời nói phát biểu của tôi là tôi yêu thích phúc âm. Việc đạt được trong một sự hiểu biết về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và chuyên tâm sống theo các nguyên tắc phúc âm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khiến chúng nhiều tín hữu của giáo hội phải thốt lên một cách đầy nhiệt tình. Tôi yêu thích phúc âm. Cảm nghĩ này đến khi chúng ta cảm nhận được Đức Thánh Linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con cái của Cha Thiên Thượng. Ngài quan tâm đến chúng ta và chúng ta đang ở trên con đường đúng. Niềm yêu thích của chúng ta đối với phúc âm tăng trưởng khi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và sự bình an đã được Đấng Cứu Rỗi hứa khi chúng ta cho Ngài thấy rằng mình sẵn lòng vâng lời và tuân theo Ngài. Vào những lúc khác trong cuộc sống của mình, cho dù là người mới cải đạo, vào giáo hội hoặc là tín hữu lâu đời, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng lòng nhiệt tình mãnh liệt này đã giảm bớt. Đôi khi, điều này xảy ra khi có những thời gian thử thách và chúng ta cần phải kiên nhẫn. Đôi khi điều này xảy ra vào lúc chúng ta đạt tới đỉnh cao nhất của sự thịnh vượng và dư dật. Bất cứ lúc nào có cảm nghĩ này, tôi đều biết là tôi cần phải tái tập trung vào các nỗ lực để gia tăng sự hiểu biết phúc âm của mình và sống theo các nguyên tắc phúc âm một cách trọn vẹn trong cuộc sống của mình. trong các nguyên tắc hữu hiệu nhất trong khi đôi khi đối phó áp dụng là lòng khiêm nhường và sự tuân phục theo ý muốn của Thượng Đế. Trong lời cầu nguyện của Đấng Kitô trong vườn Gethsemane, Ngài đã thưa cùng với Đức Chúa Cha: "Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi." Điều này cũng nên là lời cầu nguyện của chúng ta. Thường thường chính là trong những giây phút yên tĩnh, thành tâm mà chúng ta cảm thấy được bao phủ trong tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và cảm nghĩ vui mừng yêu thích đó được phục hồi. Tại buổi họp của giới lãnh đạo của hội thiếu nữ ở Eugene, Oregon, tôi có được gặp và nói chuyện với chị Cammy Wilberger. Câu chuyện mà chị Wilberger đã chia sẻ với tôi là một lời chứng về quyền năng và phước lành của một thiếu nữ biết sống theo và yêu thích phúc âm. Đứa con gái 19 tuổi của chị Wilberger là Brooke đã qua đời một cách bi thảm cách đây vài năm trong khi nghỉ hè sau năm học thứ nhất tại trường đại học. Chị Wilberger nhớ lại, đó là thời gian khó khăn và buồn phiền cho gia đình của chúng tôi. Tuy nhiên, Brooke đã tặng cho chúng tôi một món quà lớn. Chúng tôi không nhận ra món quà này khi nó lớn lên. Nhưng mỗi một năm và mỗi một giây phút của cuộc sống ngắn ngủi của mình, Brooke đã tặng cho chúng tôi món quà lớn lao nhất mà một đứa con gái có thể tặng cho cha mẹ. Brooke là một đứa con gái ngay chính của Thượng Đế. Nhờ vào món quà này và quyền năng cho phép có khả năng của sự chuộc tội, tôi có được sức mạnh, niềm an ủi và bình an đã được hứa của Đấng Cứu Rỗi. Tôi không hề thắc mắc Brooke hiện đang ở đâu và mong đợi ngày sum họp tràn đầy tình yêu thương của chúng tôi. Tôi có chứng ngôn về kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu vĩ đại của Cha Thiên Thượng. Tôi biết rằng Ngài biết chúng ta và yêu thương chúng ta. Tôi biết rằng Ngài đã gửi chúng ta một vị tiên tri, Chủ tịch Thomas Asmussen, để khuyến khích và giúp hướng dẫn chúng ta trở lại cùng Ngài. Tôi cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta cố gắng hết sức để có thể nói một cách tự tin rằng tôi là người mọc môn. Tôi biết phúc âm. Tôi sống theo phúc âm. Tôi yêu thích phúc âm. Tôi khiêm nhường nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Vào năm 1994, Chủ tịch Hunter đã mời tất cả các tín hữu giáo hội thiết lập đền thờ làm biểu tượng cao, trọng cho vai trò tín hữu. Cũng trong năm đó, đền thờ Bountiful Utah được xây cất xong. Chúng tôi khao khát mang gia đình có con nhỏ đến tham quan trước lễ cung hiến. Chúng tôi chuyên tâm cố gắng để chuẩn bị con cái vào đền thờ, cầu nguyện khẩn thiết để chúng có một kinh nghiệm thuộc linh nhằm làm cho đền thờ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng. Trong khi chúng tôi nghiêm trang đi tham quan khắp đền thờ, tôi chiêm ngưỡng công trình kiến trúc kỳ diệu, tòa nhà thanh hóa, ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ và nhiều bức ảnh cảm ứng. Mỗi khía cạnh của tòa nhà thiêng liêng này thật là trang nhã. Khi bước vào phòng thượng thiên, tôi nhận thấy đứa con trai út 6 tuổi của Boy Ben đang ôm chặt chân tôi. Nó dường như có vẻ lo lắng, thậm chí có lẽ đôi phút bồn chồn. Tôi thì thầm, sợ phải con. Nó đáp, cha ơi, điều gì đang xảy ra đây? Con chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Khi nhận ra rằng đây có lẽ là lần đầu tiên Ben cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh mãnh liệt như vậy, tôi quỳ xuống cạnh nó. Ben và tôi dành ra vài phút bên nhau, cùng nhau học hỏi về Đức Thánh Linh. Tôi ngạc nhiên thấy chúng tôi có thể thảo luận về những cảm nghĩ thiêng liêng của nó đang dễ dàng như vậy trong khi trò chuyện. Rõ ràng là điều soi dẫn nhất đối với Ben không phải là điều nó thấy, mà là điều nó cảm nhận được. Không phải là vẻ đẹp xung quanh, mà là tiếng nói êm ái nhỏ nhẹ của Thượng Đế trong lòng. Tôi chia sẻ với nó điều tôi biết được từ kinh nghiệm của mình, ngay cả khi nỗi kinh ngạc tuổi thơ của nó khơi dậy tôi trong lòng tôi một nghĩa biết ơn về tân tử Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng thứ ba trong Thiên Thủ Đoàn, và giống như Cha Thiên Thượng, Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô, Ngài biết ý nghĩa và ý định trong lòng của chúng ta. Đức Thánh Linh yêu thương chúng ta và muốn chúng ta được hạnh phúc. Vì biết được những thử thách chúng ta sẽ gặp, nên Ngài có thể hướng dẫn và giảng dạy tất cả những điều chúng ta cần để làm phải trở lại sống với Cha Thiên Thượng một lần nữa. Không giống như Cha Thiên Thượng và Chúa Jesus Kitô, Đức Thánh Linh là đấng linh hồn truyền đạt với chúng ta qua cảm nghĩ và ấn tượng. Vì là một linh hồn, nên Ngài có trách nhiệm duy nhất để công cụ để tiếp nhận sự mặc khải cá nhân. Trong thánh thư, Đức Thánh Linh thường được nói tới là Thánh Linh của Chúa, Đức Thánh Linh hứa hẹn hoặc Thánh Linh. Đức Thánh Linh hoàn toàn đoàn kết làm việc với Cha Thiên Thượng và Chúa Jesus Kitô, thực hiện nhiều vai trò quan trọng và trách nhiệm riêng biệt. Mục đích chính của Đức Thánh Linh là làm chứng về Thượng Đế Đức Chúa Cha và vị Nam Tử của Ngài Chúa Jesus Kitô và giảng dạy về lẽ thật của tất cả mọi điều. Một sự làm chứng từ Đức Thánh Linh truyền đạt được nhiều điều chắc chắn hơn so với từ bất cứ nguồn gốc nào khác. Chủ tịch Joseph Fielding Smith đã giảng dạy rằng Đức Thánh Linh của Thượng Đế đang phán cùng linh hồn của một người sẽ có quyền năng để truyền đạt lẽ thật một cách hiệu quả và sự hiểu biết sâu rộng hơn khi được truyền đạt bởi sự tiếp xúc cá nhân khác, ngay cả với các đấng thiên thượng. Đức Thánh Linh cũng được biết là đấng an ủi trong những lúc rắc rối hân thất vọng, hoặc thường là khi chúng ta cần biết rằng Thượng Đế đang cận kề. Đức Thánh Linh có thể cũng ứng tinh hồn chúng ta, ban cho hy vọng và dạy về những điều bình an của vương quốc, giúp chúng ta cảm nhận được sự bình an của Đức Trời vượt quá sự mọi hiểu biết. Cách đây vài năm, khi bà con chúng tôi quy tụ lại trong một buổi ăn tối, cha tôi bắt đầu chơi với nhiều đứa con cháu của ông. Bỗng nhiên và không có một dấu hiệu báo trước, ông đã quỵ xuống và đột ngột qua đời. Sự kiện bất ngờ này có thể rất là đau buồn, nhất là đối với cháu của ông, đặt ra những câu hỏi trả lời. Tuy nhiên, trong khi chúng tôi tụ họp con cái lại cầu nguyện và đọc sách Mặc Môn về mục đích của cuộc sống, thì Đức Thánh Linh đã an ủi riêng mỗi người chúng tôi. Câu trả lời chúng tôi tìm kiếm đã đến rất rõ ràng. Chúng tôi cảm thấy một cảm giác bình an thật sự vượt quá sự hiểu biết của chúng tôi vào ngày đó. Vả lại, sự làm chứng của Đức Thánh Linh là chắc chắn không thể bắt bỏ được và thật có thật. Đức Thánh Linh là một đấng thầy và đấng mặc khải. Khi chúng tôi học hỏi, suy ngẫm và cầu nguyện về các lễ thật phúc âm, thì Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí và kích thích sự hiểu biết của chúng ta. Ngài khiến cho lẽ thật được ghi khắc mãi mãi vào tâm lòng và có thể khiến cho chúng ta thay đổi lớn lao. Khi chúng ta chia sẻ những lẽ thật này với gia đình, các anh chị em của giáo hội, với bạn bè và hàng xóm, thì Đức Thánh Linh cũng trở thành đấng thầy của họ, vì Ngài mang đến sứ điệp của phúc âm vào tâm hồn con cái loài người. Đức Thánh Linh soi dẫn chúng ta để tìm đến phục vụ những người khác. Đối với tôi, tấm gương mạnh mẽ nhất về việc lưu tâm đến phúc thúc dục của Đức Thánh Linh từ việc phục vụ những người khác đến từ cuộc sống và giáo dục của Chủ tịch Monson. Ông nói, trong khi thi hành trách nhiệm, tôi đã biết được rằng khi lưu tâm đến một sự thúc dục thầm lặng và hành động theo, thì Cha Thiên Thượng sẽ hướng dẫn hành động và ban phước cho cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của những người khác. Tôi biết là không có một kinh nghiệm nào tuyệt diệu hoặc cảm nghĩ nào quý báu hơn là việc lưu tâm đến một sự thúc dục để rồi nhận ra rằng Chúa đã đáp ứng lời cầu nguyện của mọi khác của các anh chị em. Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm tuyệt diệu. Trong khi làm giám trợ, Chủ tịch Monson biết rằng có một tín hữu trong tiểu giáo khu của ông là Mary Watson đang nằm trong bệnh viện. Khi đến thăm, ông biết được rằng chị đang nằm trong một căn phòng rất lớn cùng với vài bệnh nhân khác. Khi tiến đến gần chị Watson, ông thấy có một bệnh nhân nằm ở giường bên cạnh, nhanh chóng chùm đầu lại. Sau khi đến thăm chị Watson và ban cho chị Watson một phước lành, Chủ tịch Monson bắt tay chị, nói lời tạm biệt và chuẩn bị ra đi về. Rồi một điều kỳ diệu xảy đến. Tôi xin trích dẫn từ ký ức của Chủ tịch Monson. Tôi không có thể bỏ chị ấy để đi. Thế như có một bàn tay vô hình đặt lên vai tôi, và tôi cảm thấy mình đang nghe những lời này. Hãy đi sang cái giường bên cạnh, ở đó có người phụ nữ nhỏ nhắn đã che mặt lại khi ngươi bước vào. Tôi đến bên cạnh giường của người bệnh nhân đó, nhẹ nhàng vỗ vào vai chị ấy và cẩn thận kéo tấm khăn trải giường đang che chị ấy. Ôi kìa, chị ấy cũng là một tín hữu trong tự do khu của tôi. Tôi không có biết rằng chị ấy cũng ở đây. Tên của chị ấy là Kathleen McKee. Khi thấy tôi, chị ấy nói qua màn lệ: Ôi thượng đế trên giám trợ. Khi giám trợ bước vào cửa, tôi tưởng giám trợ đến đây để thăm tôi, đáp án lại lời cầu nguyện của tôi. Tôi rất đổi vui mừng, nghĩ rằng giám trợ biết tôi ở đây. Nhưng khi giám trợ dừng lại bên kia giường, tôi biết rằng giám trợ không đến đây để thăm tôi. Tôi biết nói với chị và khi vì tôi không biết chị đang ở đây không là quan trọng. Điều quan trọng là Cha Thiên Thượng biết và chị đã cầu nguyện thầm để có được một phước lành của chức tư tế. Chính là Ngài đã thúc giục tôi đến với chị đây. Chúng ta đều có những kinh nghiệm với Đức Thánh Linh, mặc dù có thể không luôn luôn nhận ra những kinh nghiệm này. Khi chúng ta các có ý nghĩ đầy soi dẫn, chúng ta biết rằng những ý nghĩ này là đúng qua những cảm nghĩ thuộc linh. Chủ tịch Packer đã dạy, Đức Thánh Linh phán với một tiếng nói mà các anh chị em cảm nhận nhiều hơn là nghe. Mặc dù chúng ta nói lắng nghe theo những lời mách bảo của Thánh Linh, nhưng nói chung một người thường mô tả thì sử dụng Thánh Linh là bằng nói. Cách nói tôi có cảm tưởng, chính qua những cảm nghĩ thiêng liêng này, Đức Thánh Linh mà chúng ta biết được điều thượng muốn chúng ta làm, vì như đã thượng đế. Thánh Thư đã nói như là đây là tinh thần mặc khải. Khi giảng dạy cho Ben, tôi nghĩ thật quan trọng để phân biệt giữa điều nó cảm thấy, tức là cảm ảnh hưởng của Đức Thánh Linh với ân tứ Đức Thánh Linh mà nó sẽ nhận được sau phép báp têm. Trước khi phép báp têm, tất cả những người chân thật và thành tâm tìm kiếm lẽ thật đều có thể thỉnh thoảng cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, cơ hội để nhận được sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh và tất cả các phước lành trọn vẹn liên quan chỉ dành cho các tín hữu xứng đáng đã chịu phép báp têm và nhận được ân tứ Đức Thánh Linh bằng cách phải vật tay lên đầu qua những người nắm giữ chức tư tế. Qua ân tứ Thánh Linh, chúng ta nhận được thêm khả năng và gia tăng các ân tứ thuộc linh, sự mặc khải và bảo vệ, sự hướng dẫn và chỉ dẫn điều đặn, cùng các phước lành đã được hứa về sự thánh hóa và tôn cao trong thượng thiên giới. Tất cả các phước lành này được ban cho vì ước muốn cá nhân và có đến khi cuộc sống của chúng ta phù hợp với ý muốn của Thượng Đế và tìm kiếm sự hướng dẫn liên tục của Ngài. Khi nghe lại kinh nghiệm của tôi với Ben trong đền thờ Bountiful, tôi có nhiều cảm nghĩ về ấn tượng tiểu diệu. Một ký ức rõ ràng là trong khi tôi đang tập trung vào tính chất vĩ đại của điều mình thấy được, thì một đứa trẻ ở bên tôi đang nhận ra những cảm nghĩ mạnh mẽ trong lòng. Với một lời nhắc nhỏ dịu dàng, tôi không những được mời dừng lại và quỳ xuống, mà còn lưu tâm đến sự kêu gọi của Đấng Cứu Rỗi để trở thành như một đứa trẻ khiêm nhường, nhu mì và sẵn sàng nghe tiếng nói êm ái nhỏ nhẹ của Thánh Đức Thánh Linh. Tôi làm chứng về sự thực thế tế hằng sống, sự sứ mệnh của Thánh Linh. Là nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều. Tôi làm chứng rằng ân tứ Thánh Linh là ân tứ quý báu và không xí kể của Cha Thiên Thượng ban cho tất cả những người chịu đến cùng vị nam tử của Ngài, chịu phép báp têm trong danh Ngài và tiếp nhận Đức Thánh Linh qua lễ xác nhận trong giáo hội của Ngài. Tôi đích thân làm chứng về các lẽ thật này trong thánh danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
The choir and đây, ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng hát bài tạ ơn Thượng Đế đã ban cho một vị tiên tri. Sau bài hát này, anh cả Shane M. Bowen thuộc nhóm tốt số thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo sau ông ta là anh cả M. Russell Nelson thuộc nhóm tốt số 12 vị sứ đồ. Sau đó ca đoàn sẽ ca bài I Will Follow God's Plan.
This is the 100th
đại hội Bán Niên lần thứ 182 của Giáo hội Các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô.
While serving as a young missionary in Chile, my companion and I met.
Khi phục vụ với tư cách là những người truyền giáo, tôi gặp một gia đình trong chi nhánh. Người mẹ tham dự mỗi tuần diễn năm đứa con của bà. Chúng tôi tưởng rằng họ là tín hữu của giáo hội, nhưng chúng tôi đã hiểu rằng họ chưa báp têm. Chúng tôi lập tức liên lạc với gia đình đó và hỏi xem chúng tôi có thể đến nhà giảng dạy cho họ. Người cha không thích hợp về phúc âm, nhưng không phản đối việc chúng tôi giảng dạy gia đình của ông. Chị ấy tiến triển rất nhanh. Chị khao khát học hỏi tất cả giáo lý mà chúng tôi giảng dạy. Một buổi chiều nọ, trong khi đang thảo luận về pháp báp têm, thì chúng tôi giảng dạy rằng các trẻ thơ nhỏ đều vô tội và không cần phải chịu phép báp têm. Chúng tôi mời chị đọc trong sách mật môn. Này, cha nói cho con hay rằng con phải giảng dạy về điều này, sự hối cải về phép báp têm cho những ai hiểu biết trách nhiệm và có thể phạm tội được. Phải, hãy giảng dạy cho các bậc cha mẹ rằng họ phải hối cải và chịu phép báp têm và biết hạ mình như các con trẻ của họ, rồi họ sẽ được cứu giúp họ. Và các con trẻ của họ không cần phải hối cải và cũng không cần phải chịu phép báp têm. Này, phép báp têm là đưa tới sự hối cải để làm trọn các lệnh truyền khiến đưa tới sự xá miệng tội lỗi. Nhưng các trẻ nhỏ sống trong Đấng Kitô, nếu không thì Thượng Đế chỉ là một Thượng Đế thiên vị và là một Thượng Đế hay thay đổi. Vì đã có bao nhiêu trẻ thơ chết mà không được báp têm. Sau khi đọc câu thánh thư này, chị ấy bắt đầu khóc. Người bạn đồng hành của tôi và tôi lắm lấy làm bối rối. Tôi hỏi, chị ơi, chúng tôi có nói hoặc làm điều gì xúc phạm đến chị không? Chị nói, ồ, anh cả ơi, không. Anh cả không làm điều gì sai cả. Cách đây 6 năm, đứa con trai của chúng tôi chết trước khi chúng tôi có thể cho nó chịu phép báp têm. Vị linh mục của chúng tôi nói rằng vì nó đã không được báp têm nên nó sẽ ở ngục giới suốt thời dính cũ. Trong 6 năm, tôi đã mang nỗi đau đớn và tội lỗi đó. Nhưng bây giờ tôi hiểu qua Đức Thánh Linh rằng nó sẽ không ở ngục giới và tôi cảm thấy đã trút được gánh nặng. Tôi nhớ đến những lời giảng dạy của Joseph Smith. Ông đã giảng dạy về giáo lý đầy an ủi này. Chúa cất đi nhiều người, ngay cả khi họ còn sơ sinh, để họ có thể thoát khỏi sự ganh tị của con người và những nỗi buồn phiền của thế gian này. Họ quá thanh khiết, quá yêu kiều để sống trên thế gian. Do đó, thay vì than khóc, chúng ta có lý do để hân hoan khi họ được giải thoát khỏi điều xấu xa. Và chúng ta sẽ gặp họ lại nữa. Sau 6 năm chịu đựng nỗi buồn phiền và đau đớn hầu như không thể chịu nổi, thì giáo lý chân chính do Cha Thiên Thượng Nhân Từ đã mặc khải đã cho đến sự bình an cho chị ấy. Không cần phải nói, chị ấy và các con của chị đều đã được phép báp têm. Tôi nhớ đã viết cho gia đình mình bày tỏ lòng biết ơn tôi đã nhận được về sự hiểu biết là thật này cũng như rất nhiều lẽ thật mình bạch và quý báu khác của phúc âm phục hồi của Chúa. Tôi không bao giờ tưởng tượng được loại nguyên tắc chân chính kỳ diệu này sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào trong những năm sau. Tôi xin được ngỏ lời cùng những người đã mất một đứa con và đã đặt ra câu hỏi tại sao tôi lại người phải hứng chịu điều này, hoặc có lẽ còn nghi ngờ đức tin của họ nói Cha Thiên Thượng. Tôi cầu nguyện rằng qua quyền năng của Đức Thánh Linh, tôi có thể mang đến một chút ít hy vọng, bình an và sự hiểu biết. Tôi muốn làm một công cụ để giúp phục hồi đức tin của các anh chị em nơi Cha Thiên Thượng Nhân Từ là đấng biết mọi điều và cho phép chúng ta trải qua những thử thách để chúng ta có thể dần dần biết được và kinh mến Ngài và biết rằng nếu không có Ngài thì chúng ta không có gì cả. Vào 1990, con thứ sáu trong gia đình chúng tôi ra đời. Con ấy rất là đẹp và vui. Nó là một đứa bé trai xinh xắn và gia đình mở rộng lòng và thai chào đón nó. Chúng tôi nghĩ em ấy là hoàn hảo. Khi thai sinh được thăm tháng, nó mút nước một viên phấn nó nhạt được trên thảm, viên phát kẹt trong cổ họng của thai sinh và nó ngừng thở. Anh trai của nó bé, thai sinh lên lầu, hoảng hốt, em bé ngừng thở. Chúng tôi bắt đầu thực hiện phương pháp hồi sức và gọi cấp cứu. Nhân viên cấp cứu đến và vội vã cho thai sinh vào bệnh viện. Trong phòng chờ đợi, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và xin Thượng Đế ban cho một phép lạ. Sau khi một thời gian dường như là bất tận, bác sĩ đến và nói, tôi rất tiếc, chúng ta không thể làm gì cả, hay dừng hết thời gian ông bà cần làm trong giờ phút này. Khi bước vào căn phòng nơi mà thai sinh đang nằm, chúng tôi thấy niềm vui bé nhỏ của mình nằm đất bất động ở đó, dường như nó có một vinh quang thiên thượng chung quanh nó. Vào lúc ấy, chúng tôi cảm thấy rằng ý nghĩa và mục đích của cuộc sống chúng tôi đã kết thúc. Làm thế nào chúng tôi có thể trở lại với mấy đứa con khác và giải thích bằng cách nào rằng thai sinh sẽ không về nhà nữa. Người vợ hiền lành của tôi và tôi đã cùng nhau trải qua thử thách này, nhưng tôi không thể nào diễn đạt nỗi cảm nghĩ của người mẹ một cách thích đáng. Tôi không thể nào mô tả những cảm nghĩ lẫn lộn của tôi vào thời điểm đó. Hầu hết lúc nào tôi cũng cảm thấy như tôi đang ở trong một cơn ác mộng và tôi sẽ sớm thức dậy rồi cơn ác mộng khủng khiếp này sẽ chấm dứt. Nhiều đêm tôi không ngủ được. Tôi thường đi lang thang trong đêm từ phòng này đến phòng khác để chắc chắn rằng mấy đứa con khác của chúng tôi đều an toàn. Tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi là cha của nó. Tôi cần làm nhiều hơn để bảo vệ nó. Ước gì tôi đã làm điều này hoặc điều khác. Đôi khi ngay cả vào ngày nay, những cảm nghĩ đó cũng bắt đầu lên và tâm hồn tôi và tôi cần phải nhanh chóng những cảm nghĩ đó. Khoảng một tháng sau, khi Tyson qua đời, tôi có một cuộc phỏng vấn với anh cả Larson. Ông đã đến lắng nghe tôi và tôi sẽ luôn luôn biết ơn vì lời khuyên dạy của ông. Ông nói, tôi không nghĩ rằng Chúa sẽ muốn anh tự trừng phạt vì cái chết của đứa con trai của anh. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng qua một chấm số các tôi tớ chọn lọc của Ngài. Tuy nhiên, những ý nghĩ đàn dạp tiếp tục quấy rậy tâm trí tôi, và tôi cảm thấy điều này không hợp lý. Làm thế nào Thượng Đế lại có thể làm điều này cho tôi? Tại sao tôi là người hứng chịu nghịch cảnh này? Tôi đã tức giận với người mà đã cố gắng an ủi tôi. Họ nói là tôi cảm thấy anh cảm thấy như thế nào, nhưng tôi nghĩ anh không hề biết được cảm nghĩ của tôi đâu. Chẳng bao lâu tôi thấy rằng việc tự thương hại mình cũng có thể rất nguy hại. Tôi hổ thẹn vì bản thân mình đã có những ý nghĩ không tốt về bản thân, bạn bè là những người đã cố gắng giúp đỡ tôi. Qua những kinh nghiệm thiêng liêng rất thiêng riêng tư, Chúa ban cho tôi một tâm hồn mới, và mặc dù tâm hồn tôi vẫn còn cô đơn và đau khổ, nhưng toàn bộ quan điểm của tôi đã thay đổi. Tôi đã được ban cho sự biết rằng tôi đã không bị cướp đoạt, mà thay vì thế có một phước lành lớn lao. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi, và tôi đã có thể nhìn tới phía trước với hy vọng thay vì nhớ lại với nỗi tuyệt vọng. Tôi làm chứng rằng cuộc sống này không phải là kết thúc. Thế giới linh hồn là có thật. Những lời dân dạy của các vị tin chơi về cuộc sống sau khi chết là có thật. Cuộc sống này chỉ là một bước tiến tạm thời trong cuộc hành trình của chúng ta trở lại cùng Cha Thiên Thượng. Thai sinh vẫn luôn luôn là một phần tử quan trọng trong gia đình chúng tôi. Sau nhiều năm thật là kỳ diệu để thấy được lòng thương xót của Cha Thiên Thượng là đấng đã cho phép gia đình của chúng tôi cảm nhận được ảnh hưởng của thai sinh trong một cách rất hiển nhiên. Tôi làm chứng rằng bức màn tre rất mỏng. Tôi làm chứng rằng mối quan hệ của chúng ta không chấm dứt sau cái chết. Đôi khi người ta sẽ hỏi, ta sẽ mất bao lâu mới hết đau khổ đối với nghịch cảnh này. Sự thật là các anh chị em sẽ không bao giờ hoàn toàn hết đau khổ cho đến khi các anh chị em gặp được lại những người thân đã qua đời của mình. Tôi sẽ không bao giờ có được niềm vui trọn vẹn cho đến khi chúng tôi được toàn từ vào buổi sáng phục sinh đầu tiên. Và khi được phục sinh, chúng ta sẽ có sự trọn vẹn hạnh phúc. Nhưng trong khi chờ đợi, như Đấng Cứu Rỗi đã dạy, chúng ta có thể vững lòng tiếp tục. Tôi đã biết được rằng nỗi đau có thể trở nên tuyệt vời khi chúng ta tìm tới Cha Thiên Thượng và khẩn nài niềm an ủi và đấng cùng Đấng Cứu Rỗi. Thật là một phước lành vinh quang trong cuộc sống của chúng ta. Điều đó sẽ bi thảm không nếu chúng ta không cảm nhận được nỗi đau khổ lớn lao khi mất một đứa con. Tôi biết ơn bao rằng Ngài đã mặc khải một lần nữa qua các vị tiên tri tại thế của Ngài vì kế hoạch cứu chuộc đầy vinh quang. Hãy nhớ rằng khi các anh chị em tham dự thánh lễ của người thân của mình, những cảm nghĩ trong lòng các anh chị em khi lái xe ra khỏi nghĩa trang vì nhìn lại thấy cổ băng tại đó nằm một cô đơn một mình và tự hỏi lòng mình có đau đơn không? Tôi làm chứng về Chúa Giêsu và những ý nghĩ buồn phiền, cô đơn, thất vọng đó sẽ tan biến trong niềm vui trọn vẹn. Chúa nói, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Và vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Tôi làm chứng rằng như đã được ghi trong sách thuyết giảng phúc âm của ta, khi chúng ta trông cậy vào sự trực tội của Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta dựng những thử bệnh thách, bệnh thật và đau đớn của chúng ta. Và tất cả những gì không hợp lý gì cuộc sống có thể làm đúng qua sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng vào buổi sáng của ngày sự phục sinh đầu tiên, chúng ta sẽ gặp lại các người thân mến của chúng ta như Chúa đã hứa, và chúng ta sẽ có được một sự trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn, và chúng ta sẽ sống trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Các anh chị em và bạn bè thân mến của tôi, chúng tôi gửi tình yêu thương và lời chào mừng đến mỗi anh chị em và mỗi người bạn. Chúng ta vui mừng trước lời thông báo của Chủ tịch Monson thông báo sáng hôm nay về việc thay đổi lứa tuổi tối thiểu để phục vụ truyền giáo là 18 tuổi đến thanh niên và 19 tuổi. Với thiếu nữ, với sự lựa chọn này, càng nhiều thanh thiếu niên của chúng ta có thể vui hưởng các phước lành của việc phục vụ truyền giáo. Cách đây 2 năm và một lần nữa, sáng hôm nay, Chủ tịch Monson đã tuyên bố rằng mỗi thanh niên có khả năng hãy chuẩn bị để phục vụ truyền giáo. Sự phục vụ truyền giáo là bổn phận của chức tử tế và nghĩa vụ Chúa kỳ vọng nơi chúng ta vì chúng ta đã được ban phước rất nhiều. Một lần nữa, Chủ tịch giải thích rằng việc phục vụ truyền giáo là một sự lựa chọn, không phải là trách nhiệm đối với các thiếu nữ. Và một lần nữa, ông mời nhiều cặp lớn tuổi hơn để phục vụ truyền giáo. Việc chuẩn bị đi truyền giáo là rất quan trọng. Công việc truyền giáo là một hành động tình nguyện phục vụ Thượng Đế và loài người. Những người truyền giáo trang trải cho đặc ân đó bằng tiền để dành của riêng họ, cha mẹ, gia đình, bạn bè và những người tặng tiền cho quỹ truyền báo trung ương. Truyền giáo trung ương cũng có thể phụ giúp tất cả những người truyền giáo, già hay trẻ, được phục vụ với hy vọng duy nhất là làm cho cuộc sống của những người khác tốt hơn. Quyết định để phục vụ truyền giáo sẽ ảnh hưởng vận số thuộc linh của người truyền giáo, người phối ngẫu của họ và con cháu của họ trong các thế hệ mai sau. Một ước muốn được phục vụ là kết quả tự nhiên của sự cải đạo, sự xứng đáng và chuẩn bị của một người. Trong đám đông cử tọa này, trên toàn cầu, nhiều người trong số các anh chị em không phải là tín hữu của giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô và biết rất ít về chúng tôi cũng như về những người truyền giáo của chúng tôi. Các bạn đang theo dõi đại hội này vì các bạn muốn biết thêm về những người mật môn về điều mà những người truyền giáo giảng dạy. Khi học hỏi thêm về chúng tôi, các bạn sẽ thấy rằng chúng tôi cũng chia sẻ nhiều giá trị giống như các bạn. Chúng tôi khuyến khích các bạn nên giữ gìn tất cả những gì tốt lành và chân chính và xem chúng tôi có thể thêm vào gì nữa không. Chúng tôi trong thế giới này đầy dẫy những thử thách, quả thật chúng ta thỉnh thoảng cần được giúp đỡ. Tôn giáo, lẽ thật vĩnh cửu và những người truyền giáo của chúng tôi là những phần thiết yếu của phục vụ. Giúp đỡ những người truyền giáo trẻ tuổi của chúng tôi tạm hoãn việc học hành nghề nghiệp đầy việc của họ. Trong 18-24 tháng, họ tạm hoãn tất cả mọi việc vì ước muốn để phục vụ Chúa. Và có số người truyền giáo của chúng tôi phục vụ khi họ đã lớn tuổi. Tôi biết rằng gia đình của họ được phước. Trong gia đình của chúng tôi, có 8 người hiện đang phục vụ với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian. 3 đứa con gái cùng với chồng của chúng, 1 đứa cháu gái, một đứa cháu trai. Một số các bạn có thể muốn biết về cái tên mặt môn. Đó là tên hiệu của chúng tôi. Đó không phải là tên thật của chúng tôi, mặc dù chúng tôi thường được biết tới là những người mặt môn. Từ này xuất phát từ một quyển sách thánh thư được biết là sách mặt môn. Tên thật của giáo hội là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô. Giáo hội này là giáo hội nguyên thủy đã được tái thiết lập của Chúa Jesus Kitô trong thời gian giáo vụ của Ngài trên trần thế. Ngài đã chủ tức giáo hội của Ngài. Ngài kêu gọi các sứ đồ, các thầy 70 và các vị lãnh đạo khác là những người mà Ngài đã ban cho thống quyền chức tư tế để hành động trong danh Ngài. Sau khi Đấng Kitô và các sứ đồ của Ngài qua đời, con người thay đổi các giáo lễ và giáo ý, giáo lý. Giáo hội nguyên thủy và chức tư tế bị mất. Sau thời kỳ Trung Cổ và dưới sự hướng dẫn của Cha Thiên Thượng, Chúa Jesus Kitô đã mang trở lại giáo hội của Ngài. Giờ đây, giáo hội sống lại, được phục hồi và hoạt động dưới sự chỉ dẫn thiêng liêng của Ngài. Chúng tôi nói theo Chúa Jesus Kitô và giảng dạy về Ngài. Chúng tôi biết rằng sau chiến thắng vinh quang của Ngài đối với cái chết, Chúa Phục Sinh đã hiện ra cùng các môn đồ của Ngài trong rất nhiều dịp. Ngài ăn nói với họ, Ngài đi với họ. Trước khi Ngài thăng thiên, Ngài đã truyền lệnh cho họ, hãy đi dạy, hãy dạy dỗ muôn dân, hãy dâng danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép tem cho họ. Các sứ đồ tuân theo chỉ thị ấy. Họ cũng kêu gọi những người khác để giúp họ làm tròn lệnh truyền của Chúa. Ngày nay, dưới sự hướng dẫn của các sứ đồ và các vị tiên tri tại thế, cũng lệnh truyền đó đã được đưa ra cho những người truyền giáo trong giáo hội các thứ ngày sau của Chúa Jesus Kitô. Những người truyền giáo này phục vụ trong hơn 150 quốc gia. Với tư cách là những người đại diện của Đức Chúa Jesus Kitô, họ cố gắng làm trọn lệnh truyền thiêng liêng đó để chính Chúa hồi phục lại cho thời kỳ chúng ta, để mang phúc âm trọn vẹn ra hải ngoại và ban phước cho cuộc sống của những người ở khắp mọi nơi. Những người truyền giáo vào cuối độ tuổi niên thiếu hoặc đầu 20 tuổi là những người thiếu kinh nghiệm của thế gian, nhưng họ được phước với các ân tứ như quyền năng của Đức Thánh Linh, tình yêu thương của Thượng Đế và chứng ngôn về lẽ thật. Điều đó làm cho họ trở thành sứ giả vững mạnh của Chúa. Họ chia sẻ tin lành của phúc âm là điều mà sẽ đến, mang đến niềm vui đích thực và hạnh phúc trường cửu cho tất cả những người lưu tâm đến sứ điệp của họ. Và trong nhiều trường hợp, họ làm như vậy tại một nước ngoài và bằng ngôn ngữ nước ngoài. Những người truyền giáo cố gắng nói theo Chúa Jesus Kitô trong cả lời nói lẫn hành động. Họ thuyết giảng về Chúa Jesus Kitô và về sự chuộc tội của Ngài. Họ giảng dạy về sự phục hồi thật sự của Chúa, của giáo hội thời xưa của Đấng Kitô qua vị tiên tri ngày sau đầu tiên của Chúa là Joseph Smith. Trước đây, các bạn có thể đã gặp hoặc thậm chí đã làm ngơ những người truyền giáo. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ không sợ họ, mà hãy học hỏi từ họ. Họ có thể là một nguồn hiểu biết do Thiên Thượng gửi đến cho các bạn. Điều đó đã xảy ra cho một người đạo tin lành khoảng 60 tuổi tên là Jerry, sống ở Mesa, Arizona. Cha của Jerry là một mục sư Baptist. Mẹ của ông là một mục sư đạo Methodist. Một ngày nọ, người bạn thân của Jerry là Priscilla chia sẻ với ông nỗi đau đớn của bà về cái chết của đứa con của bà trong lúc sinh nở và vụ ly dị cay đắng xảy ra. Không lâu sau đó, là một người mẹ độc thân vất vả, Priscilla có 4 đứa con, 3 gái và 1 trai. Trong khi chia sẻ những cảm nghĩ sâu thẳm nhất của mình với Jerry, bà thú nhận đã nghĩ đến việc tự tử. Với tất cả sức mạnh và tình thương mà Jerry có thể có được, ông cố gắng giúp đỡ hiểu bằng rằng cuộc sống của bà có giá trị. Ông mời bà đi nhà thờ của ông, nhưng Priscilla đã giải thích rằng bà đã không còn tin vào Thượng Đế nữa. Jerry không biết phải làm gì. Về sau, trong khi đang tưới cây trong sân vườn của mình, người đàn ông có đức tin này để cầu nguyện lên Thượng Đế được hướng dẫn. Trong khi cầu nguyện, ông đã nghe một tiếng nói đến với tâm trí mình: hãy chặn lại mấy thanh niên đang đạp xe đạp. Jerry hơi hoang mang, muốn biết ý nghĩa của lời này. Trong khi đang suy nghĩ về ấn tượng này, thì ông nhìn ra đường và thấy có hai thanh niên mặc áo sơ mi trắng và đeo cà vạt đang đạp xe đạp hướng về nhà ông. Kinh ngạc trước điều trùng hợp ngẫu nhiên này, ông nhìn họ đạp xe đạp ngang qua Rome. Rồi khi nhận rằng tình huống đòi hỏi ông phải hành động, ông nói lên: ê mấy anh ơi, xin dừng lại, tôi cần nói chuyện với mấy cái anh. Với cái nhìn bối rối nhưng đầy phấn khởi, hai anh thanh niên ấy dừng lại. Khi họ tiến đến gần Jerry để ý thấy họ đang có tể thân tên, cho biết họ là những người truyền giáo của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô. Jerry nhìn họ và nói: điều này có thể nghe hơi lạ lùng, nhưng tôi đang cầu nguyện và được bảo là hãy chặn lại mấy thanh niên đang đạp xe đạp. Tôi nhìn ra đường và thấy ngay mấy anh. Mấy anh có thể giúp tôi được không? Những người truyền giáo mỉm cười và nói: vâng, tôi chắc chắn là chúng tôi có thể giúp ông. Jerry giải thích cảnh ngộ khốn khổ của Priscilla. Chẳng bao lâu, những người truyền giáo gặp Priscilla, con cái của bà và Jerry. Họ thảo luận về mục đích của cuộc sống và kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế dành cho họ. Jerry, Priscilla và con cái của bà tăng trưởng trong đức tin qua lời cầu nguyện chân thành, việc học hỏi sách Mặc Môn cũng như tình thân hữu với các tín hữu của giáo hội. Đức tin vững mạnh vốn có của Jerry nơi Chúa Jesus Kitô còn phát triển vững mạnh hơn nữa. Những nỗi nghi ngờ và ý nghĩ tự tử của Priscilla biến thành hy vọng và hạnh phúc. Họ chịu phép tem và trở thành tín hữu của giáo hội của Đấng Kitô. Vâng, những người truyền giáo có thể giúp đỡ trong nhiều cách khác. Ví dụ, một số các bạn có thể muốn biết thêm về tổ tiên của mình. Các bạn có thể biết tên của cha mẹ và ông bà nội ngoại của mình. Nhưng còn tám ông bà cố nội ngoại của mình thì sao? Các bạn có muốn biết tên của họ không? Các bạn có muốn biết, hãy hỏi những người truyền giáo. Họ có thể giúp đỡ các bạn thấy. Họ có tiếp cận dễ dàng các hồ sơ lịch sử dài cộm của giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô. Một số các anh em là tín hữu nhưng hiện không tham gia. Các anh chị em kính mến Chúa và thường suy nghĩ về việc trở lại cùng giáo hội của Ngài. Nhưng các anh chị em không biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi đề nghị các anh chị em hãy hỏi những người truyền giáo. Họ có thể giúp đỡ các anh chị em. Họ cũng có thể giúp đỡ bằng cách giảng dạy những người thân của các anh chị em. Chúng tôi và những người truyền giáo đều yêu mến các anh chị em, cũng như mong muốn mang đến niềm vui và ánh sáng phúc âm trở lại cuộc sống của các anh chị em. Một số các anh chị em có thể muốn biết cách khắc phục một thói nghiện hoặc sống lâu hơn và vui hưởng sức khỏe tốt hơn. Hãy nói những người truyền giáo. Họ có thể giúp các anh chị em. Những cuộc nghiên cứu độc lập đã cho thấy rằng các tín hữu trong giáo hội cánh hôi ngày sau của Chúa Jesus Kitô là một nhóm người mạnh khỏe. Họ có số tử vong thấp nhất và tuổi thọ của họ cao hơn bất cứ nhóm nào được xác định đã được báo cáo và nghiên cứu trong một thời gian dài. Một số các bạn có thể cảm thấy rằng cuộc sống quá bận rộn và điên cuồng. Tuy nhiên, tận đáy lòng của mình, các bạn cảm thấy có một khoảng trống hay dây dứt không có hướng đi hay mục đích. Hãy hỏi những người truyền giáo. Họ có thể giúp đỡ bạn. Họ có thể giúp đỡ các bạn học thêm về mục đích thực sự của cuộc sống. Tại sao các bạn có mặt ở trên thế gian này đây? Và các bạn sẽ đi đâu sau khi chết? Các bạn có thể học biết làm thế nào phúc âm phục hồi của Chúa Jesus Kitô sẽ ban phước cho cuộc sống của các bạn vượt quá bất cứ điều gì mình hiện có thể tưởng tượng được ra. Nếu các bạn có thể lo lắng điều gì gia đình mình, hãy hỏi những người truyền giáo. Họ có thể giúp đỡ các bạn. Việc củng cố hôn nhân và gia đình là vô cùng quan trọng đối với các thánh hữu ngày sau. Gia đình có thể sống với nhau vĩnh viễn. Hãy yêu cầu những người truyền giáo giảng dạy cho các bạn làm thế nào điều này có thể thực hiện được cho gia đình của các bạn. Những người truyền giáo cũng có thể giúp đỡ các bạn với ước muốn có được sự hiểu biết lớn lao hơn. Linh hồn con người khao khát nhận được sự soi sáng. Cho dù lẽ thật có thể đến qua thử một phòng thí nghiệm hoặc bằng sự mặc khải từ Thượng Đế, thì chúng tôi tìm kiếm lẽ thật đó. Việc trau dồi tri thức gồm có sự hiểu biết về mặt thuộc linh, về trở thể chất. Chúng tôi chú trọng vào thông quan trọng của việc hiểu biết của Thánh Thư. Một cuộc nghiên cứu độc lập mới gần đây nhận thấy rằng các tín hữu ngày sau hiểu biết nhiều nhất về Kitô giáo và Kinh Thánh. Nếu các bạn muốn hiểu Kinh Thánh rõ ràng hơn, hiểu sách Mormon rõ ràng hơn và nhận thức thử sao về tính người, về vai trò của Cha Thiên Thượng, thì hãy hỏi những người truyền giáo. Những người trong số các bạn có ước muốn sâu xa để giúp đỡ những người đang hoạn nạn. Vì chúng tôi nói theo Chúa Jesus Kitô nên các thánh hữu ngày sau cũng bị thuyết phục bởi những người thôi thúc không bao giờ chấm dứt. Nếu các anh chị em muốn cùng với chúng tôi giúp đỡ chúng tôi, hãy hỏi những người truyền giáo, họ có thể giúp đỡ các bạn. Và nếu các bạn muốn biết thêm về sự cuộc sống sau khi chết, về thiên thượng, về kế hoạch của Thượng Đế dành cho các bạn, nếu các bạn muốn biết thêm về Chúa Jesus Kitô, sự chuộc tội của Ngài và sự phục hồi của giáo hội của Ngài được thiết lập như lúc Thuyên Nguyên Thủy, thì hãy hỏi những người truyền giáo, họ có thể giúp đỡ các bạn. Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống, Chúa Jesus Kitô là đấng giáo hội của Ngài đã được phục hồi. Tôi khẩn thiết cầu nguyện rằng Thượng Đế ban phước cho mỗi người chúng ta và mỗi người truyền giáo của chúng ta trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
My life has a purpose.
Chúng tôi biết ơn đại ca đoàn Tabernacle và những người hướng dẫn nhạc, cũng như những người đánh đài phong cầm cho phần âm nhạc tuyệt diệu họ đã trình bày. Người nói chuyện cuối cùng của phiên họp này sẽ là Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Uchtdorf, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Giờ đây chúng ta hãy cùng vui mừng. Sau đó, anh cả Yuan Usuda thuộc nhóm túc số Thầy Mỹ Mươi sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Chủ tịch Monson, chúng tôi rất quý mến ông và cảm ơn ông cho những sự loan báo ngày hôm nay về những đền thờ sẽ được xây cất và công việc phục vụ của người truyền giáo. Nhờ những người truyền giáo này, nhiều phước lành sẽ đến với chúng ta và cho nhiều người thế hệ trong tương lai. Thưa các anh chị em và các bạn thân mến, tất cả chúng ta đều là người trần thế. Tôi hy vọng rằng không một ai ngạc nhiên về điều này. Không một ai trong chúng ta sẽ sống lâu dài trên thế gian. Chúng ta chỉ có vỏn vẹn một ít năm quý báu mà chúng ta, khi so với góc nhìn vĩnh cửu, thì đó chỉ là một cái chớp mắt. Và rồi chúng ta sẽ ra đi. Linh hồn của chúng ta được đem trở về với Thượng Đế là đấng đã ban cho mình sự sống. Thể xác chúng ta nằm xuống và nó bỏ lại vật chất của thế gian này khi đi đến một thế giới kế tiếp của sự sống. Khi chúng ta còn trẻ, dường như chúng ta sẽ sống mãi mãi. Chúng ta nghĩ rằng những buổi bình minh vô tận sẽ luôn luôn chờ đợi chúng ta dưới chân trời. Và tương lai đối với chúng ta dường như là một con đường liên tục trải dài bất tận trước mắt mình. Tuy nhiên, khi càng lớn tuổi hơn, chúng ta càng có khuynh hướng nhìn lại và ngạc nhiên khi thấy con đường đó thật sự ngắn biết bao. Chúng ta tự hỏi tại sao những năm tháng này đã trôi qua nhanh chóng như thế, và chúng ta bắt đầu nghĩ về những điều mình đã lựa chọn và những điều mình đã làm. Trong tiến trình đó, chúng ta nhớ đến nhiều giây phút tuyệt diệu đã mang đến hạnh phúc và niềm vui cho tâm hồn mình. Nhưng chúng ta cũng nhớ đến những điều mà hối tiếc, những điều chúng ta muốn có thể trở lại và thay đổi. Một chị y tá chăm sóc cho những người bệnh sắp chết có nói rằng chị ấy thường đặt ra một câu hỏi giản dị cho các bệnh nhân trong khi họ chuẩn bị để lìa đời. Chị thường hỏi, bạn có hối tiếc điều gì không? Việc cận kề với ngày cuối cùng trên trần thế thường làm sáng tỏ tâm trí và phát động sự hiểu biết và quan điểm của mình. Vậy nên khi được hỏi về điều này, về điều mình hối tiếc điều gì không, thì những người này thổ lộ tâm tình của họ. Họ nghĩ, ước gì họ có thể thay đổi và trở ngược dòng thời gian khi suy xét về điều họ đã nói. Tôi rất là chấn động khi thấy rằng các nguyên tắc cơ bản phúc âm của Chúa Giêsu Kitô có thể ảnh hưởng tốt đẹp đến cuộc sống của chúng ta biết bao nếu chúng ta chịu áp dụng các nguyên tắc này vào cuộc sống của mình. Tôi không điều gì huyền bí, không có điều gì huyền bí về các nguyên tắc của phúc âm cả. Chúng ta đã học các nguyên tắc này trong Thánh Thư, chúng ta đã thảo luận trong các trường Chủ Nhật và chúng ta nghe các nguyên tắc này từ các bục giảng. Các nguyên tắc này là giá trị thiêng liêng và rất minh bạch và rõ ràng. Các nguyên tắc này tuyệt diệu, uyên thâm và mạnh mẽ và nhất định có thể giúp chúng ta tránh được những điều hối tiếc trong tương lai. Ước gì tôi đã dành ra nhiều thời giờ hơn với những người tôi thương yêu hơn. Có lẽ những người đàn ông thường bày tỏ nỗi buồn thông thường này. Họ rất tiếc rằng họ đã dành quá nhiều thời giờ trong cuộc sống của mình để phát triển nghề nghiệp của họ. Nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội để có những kỷ niệm quý báu nhất qua việc tiêu khiển thời giờ với gia đình và bạn bè của mình. Họ bỏ lỡ cơ hội phát triển mối liên kết chặt chẽ với những người quan trọng nhất đối với họ. Có thật chúng ta quá thường bận rộn không? Và buồn thay khi chúng ta nghĩ rằng việc chúng ta bận rộn lại là một vinh dự, thể như sự bận rộn từ nó là một thành tích hoặc dấu hiệu của một cuộc sống siêu việt. Có phải vậy không? Tôi nghĩ về đấng cứu rỗi gương mẫu của chúng ta Chúa Giêsu Kitô và cuộc sống ngắn ngủi của Ngài ở giữa người dân Galilee và Jerusalem. Tôi đã hằng cố gắng tưởng tượng ra Ngài vội vã đi lại giữa các buổi họp hoặc làm việc nhiều việc một lúc để hoàn thành những công việc cấp bách trên bảng liệt kê đó. Tôi không thấy điều đó. Ngược lại, tôi thấy vị nam tử nhân từ tận tụy của Thượng Đế sống mỗi ngày với một mục đích. Khi Ngài tiếp xúc với những người xung quanh Ngài, họ đều cảm thấy quan trọng và được yêu thương. Ngài biết giá trị vô hạn của những người Ngài gặp gỡ. Ngài gặp gỡ họ, Ngài ban phước cho họ và phục sự họ. Ngài nâng đỡ họ lên, Ngài chữa lành cho họ và ban cho họ ân tứ quý báu của thời giờ của Ngài. Trong thời kỳ chúng ta, rất là dễ dàng để chỉ giả vờ là dành thời giờ với những người khác. Với một cái bấm chuột, chúng ta có thể kết nối với hàng ngàn bạn bè mà không hề gặp mặt một người nào cả. Kỹ thuật có thể là một điều kỳ diệu và rất hữu ích khi chúng ta không thể ở gần với những người thân yêu của mình. Vợ chồng tôi sống rất xa những người yêu quý của gia đình và chúng tôi biết điều đó như thế nào. Tuy nhiên, với tư cách là cá nhân và là một xã hội, tôi không tin rằng chúng ta không tiến triển khi cách kết nối với gia đình và bạn bè thường xuyên nhất của chúng ta hầu hết là qua việc đăng hình ảnh khôi hài trên mạng, gửi những chuyển tiếp bằng email, những điều tầm thường, hoặc nối kết với những người thân yêu của chúng ta qua các mạng trên Internet. Tôi nghĩ rằng loại sinh hoạt này có thể chấp nhận được trong một số trường hợp, và nó có thể vui sướng, nhưng chúng ta có sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu thời giờ cho những sinh hoạt này? Nếu chúng ta không bao giờ ban phát thời giờ riêng của mình một cách chu đáo và trọn vẹn cho những người thật sự quan trọng đối với đời mình, thì một ngày kia, chúng ta sẽ hối tiếc về điều đó. Chúng ta hãy quyết định tâm quý mến những người mình thương yêu bằng cách ở bên họ, dành thời giờ đáng kể với họ và làm việc chung với nhau và xây dựng những kỷ niệm đầm ấm. Ước gì tôi đã sống với tiềm năng của mình. Một điều hối tiếc khác mà họ, khi nhìn lại cuộc sống của mình, họ nhận thấy rằng họ đã không đạt được trọn niềm tin của mình và họ đã bỏ dở quá nhiều điều. Tôi đang nói đây không phải là về việc tiến triển và đạt được thành công trong nghề nghiệp khác nhau của chúng ta. Cho dù sự tiến triển đó dường như lớn đến đâu đi nữa trên thế gian này, thì có không đáng kể trong cuộc hành trình vĩnh cửu vĩ đại đang chờ đợi chúng ta. Thay vì thế, tôi đang nói về việc trở thành con người mà Thượng Đế có ý muốn chúng ta trở thành. Chúng ta đến thế gian này giống như lời của một thi sĩ nói là đám mây vinh quang từ tiền duyên thế. Cha Thiên Thượng thấy được tiềm năng thật sự của chúng ta. Ngài biết những điều chúng ta và bản thân chúng ta không biết được. Ngài thúc giục chúng ta trong suốt cuộc đời để làm tròn phục mục đích tạo dựng của mình trên thế gian, để sống một cuộc sống ngay chính và trở lại trong sự hiện diện của Ngài. Vậy thì tại sao chúng ta lại dành hết thời giờ và nghị lực của mình cho những thứ tạm bợ, không quan trọng và nông cạn như vậy? Chúng ta có từ chối thấy sự rồ dại trong khi theo đuổi những điều tầm thường và nhất thời này không? Chẳng phải là khôn ngoan hơn để chúng ta chứa của cải trên trời, là nơi chẳng có sâu mối tan rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào nghẹt khoét vách mà lấy sao? Chúng ta làm điều này bằng cách nào? Bằng cách noi thêm gương của đấng cứu rỗi, bằng cách kết hợp những lời giảng dạy của Ngài vào cuộc sống của mình và bằng cách thật sự yêu mến Thượng Đế và đồng bào của mình. Chắc chắn rằng chúng ta không thể làm điều này nếu chúng ta trở thành môn đồ một cách miễn cưỡng, lo lắng, không muốn mất thời giờ và than phiền về điều mình phải làm. Đối với việc sống theo phúc âm, thì chúng ta không nên giống như những đứa bé chỉ nhúng ngón chân vào nước rồi tuyên bố rằng nó đã đi bơi lội. Là các con trai và con gái của Cha Thiên Thượng, chúng ta có khả năng để làm thêm rất nhiều điều. Vì thế, có những ý định tốt thôi thì cũng chưa đủ. Chúng ta cần phải làm. Hơn thế nữa, quan trọng hơn nữa, chúng ta phải trở thành con người mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta trở thành. Việc nói chúng ngôn của chúng ta về phúc âm là điều tốt. Nhưng việc nêu tấm gương sống về phúc âm, phục hồi còn tốt hơn nữa. Ước muốn để trung tín với các giao ước của Chúa là điều tốt. Thật sự trung thành với các giao ước, kể cả sống trong cuộc sống đức hạnh, đóng tiền tập phân và các của lễ, tuân giữ lời thông sáng và phục vụ những người đang hoạn nạn, thì càng tốt hơn nhiều. Việc loan báo rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ hơn cho việc cầu nguyện, đọc thánh thư chung trong gia đình và các sinh hoạt gia đình lành mạnh là tốt. Nhưng việc thực sự làm tất cả những điều này một cách đều đặn sẽ mang đến các phước lành của Thiên Thượng vào cuộc sống của chúng ta. Vai trò môn đồ nhằm theo đuổi điều thánh thiện và hạnh phúc. Đó là con đường tốt nhất và hạnh phúc cho bản thân của chúng ta. Vậy nên chúng ta hãy quyết tâm noi theo Đấng Cứu Rỗi và chuyên tâm cố gắng trở thành con người mà mình đã được hoạch định để trở thành. Chúng ta hãy lắng nghe và tuân theo những lời thúc giục của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta làm những điều như vậy, Cha Thiên Thượng sẽ mặc khải cho chúng ta những điều mình không bao giờ biết được về bản thân mình. Ngài sẽ làm soi sáng con đường của chúng ta và giúp chúng ta thấy những tài năng mà mình không biết được và không tưởng tượng được. Chúng ta càng ngày tự dâng hiến mình lên cho việc theo đuổi thánh thiện và hạnh phúc, thì càng ít có khuynh hướng để trở nên hối tiếc hơn. Chúng ta càng trông cậy vào ân điển của Đấng Cứu Rỗi, thì càng cảm thấy rằng mình đang ở trên con đường mà Cha Thiên Thượng có ý định dành cho chúng ta trong cuộc sống. Một điểm khác mà người ta thường nói là ước gì tôi có thể để cho mình được hạnh phúc hơn. Chúng ta thường nuôi ảo tưởng rằng có một điều gì đó ngoài tầm với của mình là sẽ mang hạnh phúc cho chúng ta. Một hoàn cảnh gia đình tốt hơn, một tình trạng tài chính tốt hơn, hoặc là thử thách gây co được chấm dứt đi. Chúng ta càng lớn tuổi, chúng ta càng nhìn lại và nhận thấy rằng những hoàn cảnh bên ngoài không thực sự quan trọng hoặc không quyết định được hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta mới là quan trọng. Chúng ta quyết định hạnh phúc của mình. Cuối cùng, chính anh chị em và tôi quyết định hạnh phúc của mình. Vợ tôi Harriet và tôi thích đi xe đạp. Thật là kỳ diệu để đi ra ngoài và vui hưởng vẻ đẹp thiên nhiên. Chúng tôi thích xe đạp, đạp xe một vài lộ trình, nhưng chúng tôi không lưu ý quá nhiều về xem mình được đi bao xa hoặc tốc độ xe của chúng tôi nhanh như thế nào so với những người khác. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ rằng chúng tôi cần phải tranh đua thêm một chút. Tôi nghĩ rằng tôi có thể có thêm thời giờ hơn hoặc xe đạp nhanh hơn một chút nếu chúng ta cố gắng thêm một chút nữa. Đôi khi tôi còn phạm lỗi lớn để nói với người vợ tuyệt diệu của mình về ý kiến này. Phản ứng điển hình của bà trước những lời đề nghị này của tôi là luôn luôn tử tế và rõ ràng và thẳng thắn. Bà mỉm cười và nói, Dieter à, đây không phải là một cuộc đua, đây là một cuộc hành trình. Hãy vui hưởng những giây phút đó. Và tôi nói đúng biết dường nào. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta trở nên quá tập trung vào điểm tới, đến nỗi chúng ta quên tìm ra niềm vui trong cuộc hành trình này. Tôi không đi xe đạp với vợ tôi bởi vì tôi phấn khởi về việc hoàn tất cuộc hành trình. Tôi đi xe đạp vì kinh nghiệm ở bên cạnh bà tuyệt diệu và thú vị. Dường như không phải là điều rầu rĩ khi bỏ rỡ những kinh nghiệm tuyệt diệu và vui vẻ vì chúng ta luôn luôn mong đợi giây phút những kinh nghiệm này được chấm dứt sao? Chúng ta có lắng nghe ca khúc tuyệt vời trong khi chờ đợi nốt nhạc cuối cùng tan biến đi trước khi mình cho phép mình thật sự hưởng thưởng thức khúc ca đó không? Không. Chúng ta lắng nghe và liên kết với mỗi nốt nhạc và mỗi lời ca. Chúng ta có dâng lời cầu nguyện của mình chỉ với tiếng Amen hoặc sự kết thúc trong tâm trí của mình không? Dĩ nhiên là không. Chúng ta cầu nguyện để được gần gũi với Cha Thiên Thượng, để nhận được Thánh Linh của Ngài và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Chúng ta chỉ nên trì hoãn hạnh phúc cho đến khi đạt được thời điểm nào trong tương lai để rồi khám phá ra rằng hạnh phúc đã hàng có sẵn luôn luôn. Cuộc sống không phải chỉ để được cảm kích khi nghĩ về điều trong quá khứ. Tác giả trong sách Thi Thiên đã viết, này là ngày mà Đức Giê-hô-va đã làm nên, chúng tôi sẽ vui mừng và vui vẻ trong ngày ấy. Thưa các anh chị em, dù hoàn cảnh của chúng ta như thế nào đi nữa, dù những thử thách gian khổ của chúng ta ra sao, thì cũng có một điều gì đó mỗi ngày để vui hưởng và yêu quý. Có một điều gì nữa trong một ngày có thể đem lại lòng biết ơn và niềm vui nếu chúng ta chịu cảm thấy điều đó. Có lẽ chúng ta nên nhìn hơn bằng cặp mắt của mình, ít nhìn hơn bằng cặp mắt của mình và nhìn nhiều hơn bằng cặp mắt của lòng mình. Tôi thích câu nói rằng, một người chỉ thấy rõ bằng tấm lòng vì bất kỳ điều gì cần thiết thì không nhìn thấy được bằng cặp mắt. Chúng ta được truyền lệnh phải tạ ơn trong mọi việc. Vậy nên chúng ta phải làm tốt hơn để thấy bằng mắt và bằng tấm lòng ngay cả những điều nhỏ nhặt mà chúng ta có thể tạ ơn, thay vì tập trung vào những điều tiêu cực trong tình trạng hiện tại của mình. Chúa có hứa rằng, kẻ nào tiếp nhận mọi điều với lòng biết ơn thì sẽ được làm vinh quang, và những của cải của thế gian này sẽ được ban thêm cho kẻ ấy, phải ngay cả gấp trăm lần thêm nữa. Thưa các anh chị em, bởi các phước lành dồi dào mà Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta kế hoạch cứu rỗi rộng lượng của Ngài, các lẽ thật thiêng liêng của phúc âm phục hồi và nhiều vẻ đẹp của cuộc hành trình trên trần thế này, thì chúng ta không có lý do gì để hoan hỷ hay sao? Do đó, chúng ta hãy quyết tâm để đạt được hạnh phúc bất kể hoàn cảnh của chúng ta. Về những quyết tâm, một ngày nào đó chúng ta sẽ rời khỏi trần thế này và bước qua thế giới kế tiếp. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại cuộc sống của mình và tự hỏi, chúng ta có lẽ đã đạt được tốt hơn, có lẽ đã có những quyết định tốt hơn, hoặc sử dụng thời giờ của mình một cách khôn ngoan hơn. Để tránh những điều hối tiếc này trong cuộc đời của chúng ta nên sáng suốt, quyết tâm ngày hôm nay. Chúng ta hãy làm. Hãy quyết tâm dành nhiều thời giờ hơn với những người mình yêu thương. Hãy quyết tâm cố gắng một cách nghiêm túc hơn để trở thành con người mà Thượng Đế muốn chúng ta trở thành. Quyết tâm tìm hạnh phúc dù rằng hoàn cảnh chúng ta như thế nào đi nữa. Tôi làm chứng rằng điều mà chúng ta thấy hối tiếc nhất trong tương lai có thể được ngăn ngừa bằng cách noi theo Đấng Cứu Rỗi ngày hôm nay. Nếu chúng ta phạm tội hoặc phạm lỗi lầm, nếu chúng ta đã có những sự lựa chọn mà bây giờ chúng ta hối tiếc, thì chúng ta có ân tứ quý báu của sự chuộc tội của Đấng Kitô, mà do đó chúng ta có thể tha thứ được. Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ để thay đổi, nhưng Đấng Cứu Rỗi có thể lau khô nước mắt của sự hối tiếc của chúng ta và cất đi gánh nặng tội lỗi của chúng ta. Sự chuộc tội của Ngài cho phép chúng ta bỏ lại sau lưng quá khứ và tiến tới với đôi tay trong sạch và tấm lòng thanh khiết và một quyết tâm để làm tươm tất hơn, để trở thành một người tốt hơn. Vâng, cuộc sống này trôi qua rất nhanh. Những ngày của chúng ta dường như phai tàn nhanh chóng, và đôi khi cái chết dường như hiện ra với nỗi kinh hoàng. Tuy nhiên, linh hồn của chúng ta sẽ tiếp tục sống, và một ngày nào đó sẽ được tái hợp với thể xác, được phục sinh của chúng ta đã nhận được sự vinh quang bất diệt. Tôi long trọng làm chứng rằng, nhờ vào Đấng Kitô và đầy lòng thương xót, chúng ta sẽ sống lại và vĩnh viễn. Nhờ vào Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc, một ngày nào đó, chúng ta sẽ thật sự hiểu và hân hoan trong ý nghĩa của câu, nọc của sự chết đã bị nuốt mất trong Đấng Kitô. Con đường hướng đến việc làm tròn số mệnh thiêng liêng của chúng ta với tư cách là con trai và con gái của Cha Thiên Thượng là một con đường vĩnh cửu. Thưa các anh chị em và các bạn thân mến, chúng ta phải bắt đầu bước đi trên con đường vĩnh cửu đó ngày hôm nay. Chúng ta không thể lãng phí một ngày nào nữa. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không chờ đến khi sắp chết để thực sự học cách sống trong tông danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Beloved Heavenly Father,
trên sự yêu mến của chúng con cúi đầu trước mặt Ngài trong ngày tối đẹp hôm nay để bày tỏ lòng biết ơn những phước lành từ tay Ngài. Cho đặc biệt
sự biết ơn cho tình yêu của Ngài cho chúng con. Chúng con biết ơn cho con trai của Ngài, cho Chúa Jesus Kitô, sự tội của Ngài cho chúng con, cho cuộc sống của Ngài, cho những giảng dạy của Ngài, và sự chuột sống lại, phục hồi của Ngài. Chúng con không biết ơn cho những vị thiên tri hàng sống ngày hôm nay, cho các bác lành chúng con nhận được từ Ngài. Chúng con biết ơn ngày hôm nay cho sự tôn báo của hai người đền thờ sẽ mang phước cho nhiều người tín hữu trong Tucson và ở Peru. Chúng con biết ơn cho sự thông báo để được nhiều thanh thiếu niên thiếu nữ để được đi truyền giáo. Chúng con cầu xin với đức tin rằng Ngài sẽ ban phước những tâm lòng của tâm trí của những thanh thiếu niên, những thanh niên của giáo hội của chúng con, để họ có thể chuẩn bị tốt hơn để phục vụ công việc truyền giáo trọn thời gian. Chúng con cầu nguyện cho các tín hữu của giáo hội có thể nhận được các sức lực từ thiên thượng để vượt qua những sự thử thách trong cuộc sống, và luôn ghi nhớ những lời giảng dạy của con trai của Ngài và những điều chúng con cần phải làm để trở thành những tín hữu tốt hơn trong giáo hội. Chúng cầu xin Cha trong tên danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
This has been the first session.
Đây là phiên họp đầu tiên của Đại hội Trung ương Bán niên kỳ thứ 182 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Jesus Kitô. Những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thống quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.